Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 119. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Suy sụp văn hóa gia đình, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhì đoạn 3, từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rằng trong ngày Sa-rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hai phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với Giam-be chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại đức tin, họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, nếu hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Rồi nói tới phần số 3, khoe khoang. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang. Sự nối kết giữa sự tư kỷ,
tham tiền, tham lam và khoe khoang cũng khá rõ ràng. Khi thứ tự ưu tiên là chính mình, khi mình đeo đuổi chính mình, thì mình sẽ đeo đuổi những gì đem lại sự thỏa mãn cho chính mình và sẽ khoe khoang về những điều mà mình có. Chúng ta nói về những điều chúng ta ưa thích, chúng ta nói về những điều mà chúng ta coi là quan trọng, thì những người tự kỷ sẽ là những người khoe khoang về chính mình. Và đây là một điều hết sức rõ ràng về các giáo sư giả. Các giáo sư giả luôn luôn nói về chính mình, đem mình lên cao, khoe khoang về những chuyện mình làm, những thành tích tự kể rằng mình đã thực hiện, những ân tứ tự kể rằng mình đang có. Ưa thích sự tán đồng của đám đông, ưa thích sự hoan nghênh cổ võ của thiên hạ. Những giáo sư giả là những người tư kỷ, những người tham tiền, những người khoe khoang. Và sứ đồ Phaolô nói tiếp, sắc sược. Sắc sược là sự bày tỏ bên ngoài của một sự kiêu ngạo ở bên trong. Khi một người chú ý về mình, coi mình là quan trọng và khoe khoang về chính mình và coi thường người khác, thì rõ ràng thái độ sẽ bày tỏ trong sự sắc sược đối với người khác, trong sự cư xử lời nói của mình đối với người khác. Coi thường người khác, nhìn xuống người khác, sắc sược với người khác. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng sự tham tiền, khoe khoang, sắc sược đều là con cháu của sự tự kỷ, đều ra từ sự tự kỷ. Kết quả là thái độ nâng mình lên cao, hạ người khác xuống thấp, coi thường những người chung quanh, xem rẻ những người lân cận. Một người tự cao, coi mình cao trọng hơn những người khác, xem rẻ người khác, vẫn có thể cư xử bên ngoài một cách giống như khiêm nhường, lịch sự và tử tế, bởi vì vấn đề không phải là vấn đề hành động bên ngoài mà thôi, mà là thái độ của tấm lòng, là sự suy nghĩ ở bên trong. Đây là thái độ của các giáo sư giả, giống như thái độ của người Pharisee trong Luca đoạn 18. Thái độ tư kỷ, tham lam, khoe khoang, sắc sược được bày tỏ ra ngay trong hành động cầu nguyện. Luca đoạn 18 câu 11. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy, hay là cầu nguyện cho chính mình như vậy, cầu nguyện với chính mình như vậy. Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Chúng tôi thấy rõ ràng thái độ bên trong tấm lòng của người Pharisee này. Một bên thì nâng chính mình lên, một bên hạ những người chung quanh xuống. Khi căn bản của đời sống là sự tư kỷ, khi trọng tâm của đời sống là chính mình, thì chúng ta không ngạc nhiên khi thấy những sự trái ngược này xảy ra. Chúng ta nhắc lại rằng sứ đồ Phaolô đang nói về những sự khó khăn trong thời kỳ cuối cùng. Bản chất tội lỗi của con người sẽ được bày tỏ ra không che giấu. Người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược. Sứ đồ Phaolô nói thêm, hay nói xấu. Nghĩa gốc của chữ hay nói xấu này là chữ phạm thượng. Bây giờ thái độ ở bên trong được bày tỏ ra cách nói, lời lẽ ở bên ngoài. Hay nói hành người khác, hay xuyên tạc người khác, hay coi thường người khác, hay đánh đổ người khác. Và đây cũng là kết quả dễ thấy của sự tư kỷ. Khi sự tư kỷ đặt để chính mình ở trọng tâm và coi mình cao trọng hơn hết, thì chỉ có một thái độ đối với những người chung quanh, đó là nhìn xuống họ, coi thường họ. Cho nên dễ dàng để lời nói gây sự tổn thương, vì trong tấm lòng đầy dẫy sự khinh bỉ người khác. Như chúng ta đã nói, sự tư kỷ sanh ra sự tham lam, sự tư kỷ sanh ra sự khoe khoang, sự tư kỷ sanh ra sự sắc sược coi thường người khác, và sự tư kỷ là lý do tại sao hay nói xấu người khác. Khi tấm lòng tự cao, cay đắng với người khác, thì miệng lưỡi sẽ bày tỏ ra những lời nói xấu xa về người khác, đánh đổ người khác bằng lời nói của mình, làm tổn thương thiệt hại đến người khác từ miệng lưỡi mình. Sứ đồ Phaolô nói đây là những vấn đề nguy hại cho hội thánh. Đây là những điều chắc chắn xảy ra trong thế giới chung quanh, thế giới không biết Chúa. Vì sứ đồ Phaolô nói rằng hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Đây là những khía cạnh bày tỏ bản chất của thế giới ở ngoài Chúa. Và những tệ trạng này sẽ càng ngày càng tăng thêm trong thời kỳ khó khăn, trong thời kỳ sau rốt. Nhưng điểm mà sứ đồ Phaolô đang muốn cảnh báo đó là ảnh hưởng của những điều này từ bên ngoài đang xâm chiếm, len lỏi với những ảnh hưởng âm thầm vào trong hội thánh. Đáng ra tất cả những điều này không thể nào được kể ra ở trong hội thánh. Trong hội thánh không thể có điều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu. Nhưng thực ra đây là điều đáng buồn vì những điều này thường xuyên xảy ra ở trong hội thánh. Như chúng ta đã nói, khi trong hội thánh có những giáo sư giả, có những người dạy dỗ những sự sai trật, thì những khía cạnh của tội lỗi này, những sự sai trật gian ác này cũng sẽ đến cách song song. Khi trong đời sống của con cái Chúa hay là những người gọi rằng mình là người tin Chúa mà vẫn còn sự tự kỷ làm căn bản, thì chắc chắn sẽ có sự xáo trộn, sự xung khắc, sự bại hoại xảy ra trong cộng đồng hội thánh. Vì đây là những người đặt để mình trên hết và coi thường những người khác. Đây là những người đeo đuổi chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì trên đất và tấm lòng khoe khoang, thỏa mãn về những gì thấy được tạm thời trên đời này và không quan tâm đến những sự không thấy được là những sự đời đời ở trong Chúa. Thì làm thế nào mà tránh được sự gãy đổ, sự xung khắc, sự hủy hoại. Và khi tấm lòng ở bên trong thì khoe khoang, bên ngoài thì sắc sược. Cách liên hệ với người khác thì hay nói xấu, hay gièm pha, hay chê bai, dùng miệng lưỡi của mình để nâng mình lên và đánh đổ những người khác, thì chắc chắn Hội Thánh sẽ gặp sự khó khăn và cộng đồng dân Chúa đi vào sự thoái hóa, mất uy tín, mất quyền năng, mất chỗ đứng trong chương trình của Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng phải biết rằng, phải nhớ rằng, phải cẩn thận về vấn đề này, phải quan phòng, cảnh giác và tìm kiếm sự sống chân thật, quyền năng chinh phục rõ ràng của Đức Thánh Linh, sự bày tỏ bông trái của sự cứu rỗi của Chúa Giêsu trong đời sống hàng ngày để giúp chính mình và giúp cho Hội Thánh đứng vững trong những ngày khó khăn. Sứ đồ Phaolô cộng thêm một khía cạnh nữa trong sự sa đọa của con người trong những ngày khó khăn cuối cùng, nghịch cha mẹ, nghịch cha mẹ. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ. Đây là một vấn đề hết sức rõ ràng trong thế hệ hiện tại của chúng ta. Đó là chúng ta có một thế hệ của những người trẻ, những người làm con, không vâng phục cha mẹ, chống nghịch cha mẹ. Đây là một vấn đề khá rõ ràng vì khi nêu ra thì chẳng mấy ai chống đối vì dữ kiện khá rành rành trước mắt. Sự kính trọng cha mẹ không là điều dĩ nhiên nữa nhưng là một điều hiếm hoi. Và vấn đề cãi lời cha mẹ, chống cự cha mẹ, coi thường hay làm lơ cha mẹ là chuyện xảy ra thường xuyên trong mỗi gia đình. Và khi con cái sống bội nghịch lại với cha mẹ, ra mặt hay là âm thầm, thì hệ thống gia đình bị gãy đổ. Và khi gia đình bị suy sụp thì xã hội gãy đổ. Và khi xã hội gãy đổ thì quốc gia nguy vong. Vì gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Và vì gia đình là đơn vị hiệp một gắn bó, cho nên khi gia đình bị tan rã, thì xã hội không chống thì chày cũng sẽ tan rã. Một trong những khó khăn căn bản và chính yếu của xã hội ngày nay là sự tan vỡ của gia đình. Và khi gia đình là căn bản mà bị tan vỡ, thì đem tới sự hủy hoại của thẩm quyền, sự hủy hoại của sự hiệp một, hủy hoại của giá trị sống, hủy hoại của đạo đức, hủy hoại tất cả những kết nối trong liên hệ. Và khi gia đình bị suy sụp tan vỡ, thì tất cả những điều khác đều suy sụp theo, đều gãy đổ theo. Vấn đề con cái cưỡng lời cha mẹ, chống nghịch cha mẹ đang lan rộng vào trong cộng đồng Hội Thánh một cách rất nguy kịch. Tinh thần bất tuân, bất thuận phục là một hiểm họa mà Hội Thánh phải đối diện. Con cái không thuận phục không thể nào sống đẹp lòng Chúa và không thể nào được gây dựng trong đức tin. Và đời sống của cha mẹ, trong cá nhân và trong sự liên hệ với nhau, nếu sai trật thiếu sót không đủ để gây dựng lòng kính trọng của con cái, thì sự suy sụp của gia đình là chắc chắn. Cha mẹ không thể dạy dỗ con cái bất tuân, bất phục cha mẹ. Lời Chúa không có cơ hội, không có môi trường để được dạy dỗ, huấn luyện, thực hành trong đời sống của các con, hay là cái neo của sự tự kỷ luật cho cả cha mẹ, thì sự tuột dốc của gia đình không thể nào thay đổi, và con đường một chiều đến chỗ hủy hoại, không có chỗ xoay lại. Và vì Hội Thánh là một gia đình lớn của Chúa, bao gồm các đơn vị gia đình của cá nhân, thái độ bất tuân trong gia đình sẽ trở thành thái độ bất tuân trong Hội Thánh, tinh thần thiếu vâng phục và hay chống nghịch trong gia đình sẽ trở thành thói quen trong Hội Thánh, và cũng sẽ đem đến sự hủy hoại, gãy đổ của Hội Thánh. Cho nên trong gia đình Cơ Đốc, đặc biệt trong thời kỳ khó khăn của những ngày sau rốt, con cái phải vâng phục cha mẹ theo lời Chúa, và cha mẹ phải dạy dỗ con cái theo sự hướng dẫn của Chúa, để gia đình và Hội Thánh còn có chỗ đứng trong ngày của Chúa, khi Chúa trở lại phán xét thế gian. Sự bội nghịch cha mẹ, sự không vâng lời cha mẹ cũng ra từ căn bản của sự tư kỷ, đặt mình ở trọng tâm, xem mình là quan trọng, và như chúng ta đã học, đây là căn bản giá trị của nhân sinh quan thế gian. Cho nên khi một đứa trẻ sinh ra được dạy dỗ rằng mình là cái rốn của vũ trụ, mình là trọng tâm của mọi sự chú ý của mọi người, và mình xứng đáng được nhận tất cả những điều gì mà mình mong mỏi, thì chúng ta đâu có lý do gì để mà ngạc nhiên khi những đứa trẻ lớn lên sống cho mình, sống vì mình, sống đặt trọng tâm trên chính mình và không quan tâm đến người khác, và chắc chắn không vâng phục cha mẹ. Làm sao cha mẹ có thể dạy dỗ con cái cách vâng phục, đồng thời dạy dỗ con cái rằng điều quan trọng hơn hết trong đời sống là tự thỏa mãn cho chính mình, tự yêu mình, tự quý mình và có quyền độc lập đeo đuổi tất cả mọi điều mà lòng mình ưa thích. Đó là sự bất khả thi. Bây giờ trở lại trong Timothy nhì đoạn 3 câu số 2, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cộng thêm một chữ nữa, đó là chữ bội bạc hay là chữ vong ân bội nghĩa. Đó là sự vong ân, đó là sự vô ơn. Đó là người sống hoàn toàn không biết ơn về những điều mà mình đã được nhận từ nơi Chúa hay là từ nơi người khác. Một lần nữa thái độ tư kỷ đứng ở trọng tâm của thái độ vô ơn. Sự tư kỷ là trọng tâm của thái độ vô ơn là bởi vì lòng tư kỷ không bao giờ thỏa mãn với tất cả những gì mình đã nhận được, luôn luôn muốn đòi hỏi thêm. Đồng thời thái độ tư kỷ cho rằng tất cả những gì mình đã có là do tự chính mình gây dựng. đến từ công sức của riêng mình, sự khôn ngoan của riêng mình mà không cần nhờ cậy ai, không tùy thuộc trên ai khác và cũng chẳng nặng nợ với ai. Và chúng ta phải nói rằng tất cả những khía cạnh bày tỏ của lòng tư kỷ đều là sai trật đáng chê, nhưng có lẽ không có điều gì đáng ghét cho bằng lòng vô ơn, thái độ chai lì với ân sủng. Và bây giờ sư đồ Phaolô cộng thêm một chữ nữa, đó là chữ không tin kính. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính. Sư đồ Phaolô đang miêu tả một xã hội trong thời đại của chúng ta, trong thế hệ của chúng ta, đó là trong thời kỳ sau rốt. Và ông nói đây là những giá trị sống, những nhân sinh quan, những nguyên tắc cư xử của một xã hội càng ngày càng bại hoại hơn, càng ngày càng tệ hại hơn, nhưng cũng càng ngày càng ảnh hưởng hơn trên hội thánh, càng ngày càng lan rộng, xen vào trong giá trị hội thánh và sinh hoạt của hội thánh. Cho nên đây là những điều cần phải cảnh báo, cần phải coi chừng, cần phải cẩn trọng. Và bây giờ ông nêu ra vấn đề không tin kính. Chữ mà sư đồ Phaolô dùng trong nguyên bản không có nghĩa là sự thiếu thánh khiết, hay là sự vi phạm luật pháp, hay là thiếu đạo đức. Nó có hàm ý những điều này, nhưng không phải nghĩa trực tiếp. Chữ này có nghĩa là thiếu tiêu chuẩn đứng đắn trong cách ăn nói, cách cư xử, thì thiếu sót hay là bỏ qua hay là không mặc tới tiêu chuẩn mà xã hội con người cho là đứng đắn, nghĩa là không đoan trang, không đàng hoàng, không đứng đắn trong cách cư xử, bày tỏ những điều không nên nghe, không nên thấy, không nên bày tỏ. Ở đây sư đồ Phaolô không nói đến tiêu chuẩn của Chúa hay là của lời Chúa, nhưng chỉ nói tới tiêu chuẩn của con người, nghĩa là tiêu chuẩn tối thiểu phổ thông giữa con người với con người trong sự liên hệ với nhau. Thì phong trào thế hệ trong những ngày sau rốt trong thời kỳ của chúng ta, đó là không màng đến, không để ý đến, hay là coi thường, coi mặc kệ, bỏ qua. Một lần nữa ở đây chúng ta thấy căn bản của tất cả mọi điều không đàng hoàng, không đứng đắn, không đoan trang cũng ra từ vấn đề tư kỷ mà thôi. Chú ý đến chỉ mình mà thôi, chú ý đến ý thích cá nhân, đam mê cá nhân, sự tự do cá nhân mà không đếm xỉa gì đến ảnh hưởng trên người khác, sự chấp nhận của người khác, tiêu chuẩn của xã hội văn hóa về vấn đề đứng đắn, về những gì có thể chấp nhận được. Khi thái độ này trở thành chủ động thì sự gian ác không thể nào được kềm giữ, những đam mê ham muốn cũng không được kềm giữ. Đây là những người không kềm giữ chính mình và cũng không để ai khác kềm giữ mình. Và khi thái độ này len lỏi vào trong hội thánh thì đánh ngay vào trọng tâm của thẩm quyền thánh kinh, sự hướng dẫn và cầm giữ của Đức Thánh Linh và sự bất khả xâm phạm của vinh hiển Chúa. Cho nên đây là một thái độ vô cùng nguy hiểm. Khía cạnh kế tiếp của sự bày tỏ của sự bại hoại bắt đầu trong câu số 3, sứ đồ Phaolô nói sự vô tình. Chữ vô tình có thể hiểu trong nghĩa căn bản đó là thiếu tình yêu thương, không có tình yêu thương. Nhưng trong chữ này thì không nói đến tình yêu thương cao trọng là tình yêu đến từ nơi Đức Chúa Trời, tình yêu quên mình, tình yêu bỏ mình, tình yêu vị tha. Cũng không nói đến sự gần gũi yêu thương của tình bạn, sự nối kết của tình cảm. Nhưng nói đến sự nối kết căn bản hơn hết trong sự liên hệ của con người, đó là tình nghĩa gia đình. Ở đây nói về tình nghĩa trong sự liên hệ của gia đình, của máu mủ. Đây là tình cảm tối thiểu và tình cảm tự nhiên. Đối với con người, nhất là con người tội lỗi, thì sự kính yêu Chúa không phải là điều tự nhiên. Và sự yêu thương những người khác, tình thương đối với tha nhân cũng không phải là điều tự nhiên. Nhưng điều tự nhiên căn bản đó là chúng ta yêu thương những người trong gia đình, cha mẹ yêu thương con cái, anh chị em trong gia đình yêu thương gắn bó với nhau, nối kết với nhau. Một phần bày tỏ ra trong câu tục ngữ của chúng ta đó là máu đào hơn nước lã. Cho nên ở đây nói về tình nghĩa tối thiểu trong liên hệ con người. Thì trong lời báo nguy về sự thoái hóa của con người trong ngày sau rốt, trong những thời khó khăn, thì sứ đồ Phaolô nói rằng con người đang thoái hóa cách trầm trọng, đi đến chỗ ngay cả tình nghĩa căn bản, tình nghĩa tối thiểu tự nhiên cũng không có nữa, cũng không còn nữa. Con người trở nên vô tình, sống không tình nghĩa, sống vô tâm trong sự liên hệ với nhau. Nghĩa là khi con người ở ngoài Chúa tuột dốc thì không có gì cầm giữ lại được, tuột vào trong tận hố thẳm, vô tình, vô tâm. Ngay cả mức cư xử tối thiểu với nhau cũng không đạt được. Cha mẹ hành hạ con cái, ngược đãi con cái hành hạ cha mẹ, ngược đãi cha mẹ. Anh chị em trong gia đình lợi dụng nhau, lạm dụng nhau, sống như không tình không nghĩa với nhau. Vợ chồng ẩu đả nhau bằng tay chân, bằng lời nói. Tình nghĩa căn bản cũng không có được, nói gì đến sự trân quý yêu thương. Và khi cách cư xử này, sự suy nghĩ này, tập quán này len lỏi từ trong thế gian vào trong hội thánh, bởi những người gia nhập hội thánh không từ đức tin thật, không có sự thay đổi thật trong Chúa, hay đến từ các giáo sư giả dạy sai trật lời của Chúa, dạy những điều kinh thánh không dạy, cho phép những điều kinh thánh không cho phép, làm xoay động nao núng những người còn non nớt yếu đuối trong hội thánh đến chỗ sai trật. Lòng tư kỷ của con người được bày tỏ ra trong một thái độ nữa, một khía cạnh xa đọa nữa, đó là thái độ khó hòa thuận. Khó hòa thuận, ý nghĩa nôm na của chữ này có nghĩa là không biết nghe, không thèm nghe. Đây là thái độ của một người mà không thể lý luận được, không thể giải thích được. Hễ điều gì họ muốn thì họ khăng khăng, dù có sai trật thì vẫn cứ bướng bỉnh cho đến cuối cùng. Nhưng đây là những người luôn luôn cho mình là đúng, không bao giờ nhận là mình sai, không biết nghe, chẳng thèm nghe người khác, đóng tai với mọi ý kiến, mọi thảo luận. Đây là thái độ cực đoan cho đến chết, thái độ khăng khăng với lập trường của riêng mình, dù có vô lý đến đâu. Cho nên rõ ràng, tính khó hòa thuận là bông trái của sự tư kỷ, đặt cái tôi của mình vào chỗ tối thượng, đặt ý mình vào chỗ tuyệt đối và không nghe ai, không đếm xỉa đến ai khác. Và trong một xã hội mà cái tôi được coi là tối quan trọng, thì đây là một môi trường mà sự hòa thuận là khách lạ, không vãng bóng. Và những mảnh xương khô của sự liên hệ đã chết, trải dài trên lối đi. Và đây là con đường của cuộc đời ở ngoài Chúa, sẽ xoay vòng càng ngày càng lụng bại hơn trong ngày sau rốt, trong thời khó khăn. Nhưng chưa hết, sứ đồ Phaolô nói tiếp: hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi. Chúng ta đang học về sự gây dựng hội thánh, sự truyền đạt phúc âm, truyền đạt đức tin cho thế hệ mai sau trong hội thánh, để đức tin được tiếp tục và công việc Chúa được hoàn thành trong các thế hệ tiếp nối. Chúng ta đang nói về sự suy sụp của đời sống gia đình trong xã hội, là môi trường mà chúng ta phải làm công việc Chúa trong những ngày sau rốt, là thời đại của hội thánh, là thời kỳ khó khăn. Sứ đồ Phaolô nêu lên tình trạng tâm linh của xã hội của chúng ta, gồm những người gian tà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và những người tấn công vào gia đình và hội thánh. Và ông kêu gọi sự phòng thủ tâm linh khi chúng ta sống trong xã hội gian tà này, thực hành đại mạng lệnh của Chúa. Cho nên hội thánh phải sống giữa thế gian, nhưng không chịu ảnh hưởng của thế gian, không bị ép theo khuôn khổ của thế gian, nhưng ngược lại, phải ảnh hưởng đến thế gian với sứ điệp tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ, được rao giảng từ lời Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Giêsu. Và qua đời sống của người tín đồ đã được thay đổi bởi quyền năng của Chúa, qua sự sanh lại đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Cho nên trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Timothy nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 17, chúng ta nói về tình trạng tâm linh của xã hội của chúng ta là những người gian tà chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và tấn công vào gia đình và hội thánh, thì chúng ta là hội thánh Chúa phải phòng thủ tâm linh để có thể đương đầu với áp lực và sự tấn công của thế gian. Chúng ta sống, gây dựng đời sống của chúng ta trên nguyên tắc tin kính, qua lời thánh kinh cũng như theo gương những người đi trước sống gương mẫu trong Chúa. Và chúng ta sống phòng thủ tâm linh bằng cách gây dựng đào tạo môn đệ trên lời thánh kinh trong gia đình và trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô muốn hội thánh biết cách rất rõ ràng về những điều mình phải đối diện, những sự tấn công của thế gian mà mình phải phòng thủ và những người ở trong thế gian mà mình phải thắng hơn. Cho nên ông nói rõ ràng về những ngày sau rốt và những thời kỳ khó khăn, và ông đưa ra một bản liệt kê rất chi tiết về những khía cạnh tội lỗi, những sự gian ác sẽ được bày tỏ ra trong thế gian trong những ngày cuối cùng, càng ngày càng tệ nạn hơn, càng ngày càng xa đọa hơn, và sự đe dọa tấn công vào trong hội thánh càng ngày càng trầm trọng hơn, càng ngày càng nguy hiểm hơn, nhất là qua những con đường của các giáo sư giả len lỏi vào trong hội thánh, dấy lên từ bên trong hội thánh, đem lại sự ngăn trở, gãy đổ, khó khăn cho hội thánh và cho công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh. Sứ đồ Phaolô đã chỉ ra rằng tất cả mọi điều ra từ lòng tư kỷ của con người, sự chú ý đến chính mình làm trọng tâm của đời sống, làm đối tượng của tất cả mọi sự đeo đuổi của cuộc đời. Chúng ta đang học qua bản liệt kê chi tiết của sứ đồ Phaolô để chính mình có thể thắng hơn những tội lỗi dễ vấn vương này, đồng thời giúp cho hội thánh cũng được thắng hơn, nhằm sống một đời sống hữu hiệu cho công việc Chúa qua đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó cho mỗi chúng ta và cho hội thánh. Chúng ta tiếp tục với câu số 2, câu số 3 của Timothy nhì đoạn 3. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu. Chúng ta đã đi qua những phần trước, bây giờ sẽ ngừng lại, suy nghĩ đến chữ hay phao vu. Với sự hiểu biết rằng tất cả mọi tội lỗi này đã được thắng hơn bởi quyền năng Đức Thánh Linh trong bản chất mới mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và trong đời sống hiện tại chúng ta sống bởi đức tin, thực nghiệm bông trái của sự chiến thắng trong Đức Thánh Linh, trong đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta, ngay trong những khía cạnh của sự gian tà đã có ở trong con người cũ của chúng ta, là con người đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Nhưng đây là những sự gian tà hiện đang cai trị trên thế gian.
Và con tim đã vui. tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Một mình tôi về, nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà
vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Vì người ở gần bên tôi mãi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.